vị đang nghe SBS tiếng Việt.
Tình trạng khẩn cấp về khí hậu đang diễn ra và các nhà khoa học quốc tế cảnh báo rằng cần phải hành động ngay lập tức để giảm thiểu thiệt hại. Tuyên bố của hơn 11.000 nhà khoa học được đưa ra dựa trên những phân tích dữ liệu khoa học thu thập từ hơn 40 năm đã được ghi chép và lưu giữ khắp nơi trên thế giới. Những dữ liệu này bao gồm nhiệt độ bề mặt trái đất, sự tăng trưởng dân số, tỷ lệ sinh, mức sử dụng năng lượng và lượng khí thải carbon. Một trong những tác giả của báo cáo, tiến sĩ Thomas Newcomb từ Đại học Sydney nói rằng nhóm của ông có nghĩa vụ lương tâm cần phải lên tiếng và trình bày những phát hiện của họ.
Có rất ít sự chuyển động trên toàn cầu hướng đến giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu. Và vì vậy, mục tiêu của chúng tôi là thực sự đưa ra một bộ các thông số và bản đồ mới để chỉ ra cho thấy những tác động mà con người gây ra cho khí hậu và cả những phản hồi tiêu cực đối với tình trạng biến đổi khí hậu có ảnh hưởng trở lại mỗi lúc mỗi tồi tệ hơn cho tình hình như thế nào. Và nó cứ tiếp tục xoay vòng như vậy.
Báo cáo và tuyên bố về tình trạng khí hậu khẩn cấp này đã được ký bởi hơn 11.000 nhà khoa học từ 153 quốc gia và được công bố trên tạp chí Bioscience vào sáng nay, ngày 6 tháng 11. Nó không chỉ cảnh báo về sự nguy hiểm của biến đổi khí hậu, mà báo cáo còn đưa ra 6 lĩnh vực hành động để giảm thiểu những tác động xấu nhất của sự nóng lên toàn cầu, trong đó có các vấn đề về năng lượng, các chất ô nhiễm ngắn hạn, thiên nhiên, thực phẩm, kinh tế và dân số. Tiến sĩ Newcomb nói rằng có khả năng sự nóng lên toàn cầu do con người tạo ra sẽ dừng lại nếu chính phủ ra tay hành động.
Một chính sách rõ ràng báo hiệu cho ngành sản xuất kinh doanh rằng họ cần phải hành động đối với vấn đề biến đổi khí hậu, song song là các chính sách rõ ràng tới dân chúng rằng cần phải hành động đối với biến đổi khí hậu nhằm làm thay đổi quỹ đạo của các biểu đồ thiên tai ở cả cấp quốc gia lẫn cấp độ toàn cầu. Tôi nghĩ chính phủ cũng có thể có những thông điệp tới các cá nhân khuyến khích thay đổi thói quen xấu, ảnh hưởng đến môi trường để giúp đạt được các mục tiêu về giảm thiểu tác hại của biến đổi khí hậu. Mỗi bước nhỏ cũng sẽ giúp đáp ứng các mục tiêu toàn cầu đó, và nhiều bước nhỏ như vậy cộng lại tại nhiều nơi sẽ có tác động lớn.
Tuyên bố này được những người ủng hộ bảo vệ môi trường trong Úc hoan nghênh. Phó lãnh đạo đảng xanh Adam Bent kêu gọi Quốc hội liên bang làm theo các nhà khoa học và cho tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu.
Chúng ta đã có những người nông dân đang chịu những trận hạn hán nặng nề kỷ lục. Chúng ta có những thị trấn được thông báo rằng họ không còn nước nữa. Chúng ta có những phần đất của nước Úc bắt đầu cháy chỉ mới vài tuần sau mùa đông. Chúng ta đang ở trong tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Và bước đầu tiên để khắc phục tình trạng này là thừa nhận nó, nhìn thấy rằng bạn đang trong tình trạng xấu. Nếu Quốc hội tuân theo sự dẫn dắt của các nhà khoa học và tuyên bố tình trạng khẩn cấp về khí hậu, thì chúng ta có thể tập trung lại toàn bộ nỗ lực của đất nước để ngăn chặn khủng hoảng khí hậu trở nên tồi tệ hơn.
Tuyên bố của các nhà khoa học thế giới lẽ ra cần phải được đưa sớm hơn, như ý kiến của Kelly O'Shaughnessy, giám đốc điều hành tổ chức bảo tồn Úc ACF. Theo bà O'Shaughnessy nói, hầu hết người Úc, không chỉ các nhà khoa học, muốn hành động ngay lập tức đối với vấn đề biến đổi khí hậu và họ muốn chính phủ phải lắng nghe.
Ngành sản xuất, kinh doanh đang lên tiếng, người đứng đầu lực lượng quốc phòng, những người nổi tiếng trên thế giới đang lên tiếng, các nhà đầu tư đang lên tiếng, 300.000 sinh viên tháng trước trên đường phố Úc đang lên tiếng. Mọi người hiện đang nói rằng biến đổi khí hậu đang ở đây. Tôi có thể nhìn thấy nó bên ngoài cửa sổ của tôi. Tôi có thể thấy hạn hán. Tôi có thể thấy sự tẩy trắng của rặng san hô Great Barrier Reef. Mọi người thực sự lo lắng về nó. Và bây giờ có thể nói, gần như từng người trong tất cả chúng ta, bất kể đang ở vị trí nào, hoàn cảnh nào của cuộc sống, đang cùng lên tiếng với chính phủ của chúng ta rằng, hãy hành động, bởi vì cuộc sống của chúng tôi phụ thuộc vào điều đó.
Thủ tướng Morrison cũng đang đề xuất các luật chặn các hoạt động mang tính chiến dịch và các hành động lôi kéo, kích động nhằm gây áp lực cho một công ty ngưng làm ăn với một công ty khác làm tác hại tới môi trường.
Xuất hiện những mối đe dọa mới cho lĩnh vực tài nguyên. Một làn sóng mới của hoạt động cực đoan đang diễn ra với một giọng điệu tận thế rằng thì là sẽ không có nhượng bộ, phải đáp ứng tất cả hoặc không có gì. Quan điểm mềm mỏng không được phép và một sự khăng khăng giáo điều làm cho các thành phố chống lại các nơi xa xôi của Úc. Nó khiến người ta khó lòng cưỡng lại được việc chế nhạo các ngành công nghiệp, tạo ra việc làm và sinh kế cho người Úc, đặc biệt là ở các vùng xa xôi.
Dự luật này gây nhiều sự phẫn nộ. Nghị sĩ đảng xanh Adam Bent đã kêu gọi chính phủ giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu thay vì cố gắng làm im lặng tiếng nói của người dân Úc.
Scott Morrison can try and crack down on protests, but that's...
Ông Scott Morrison cố gắng tìm cách chấn áp các cuộc biểu tình, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc tắt chuông báo khói khi nhà bạn bị cháy. Chúng ta phải ngừng nhắn tin. Bạn có thể đồng ý hoặc không đồng ý với các cuộc biểu tình về khí hậu, chiến thuật của nó. Những thông điệp rất rõ ràng, đó là chúng ta đang ở trong tình trạng khẩn cấp về khí hậu. Hiện tại chúng ta có hàng ngàn nhà khoa học từ tất cả các nước trên thế giới ủng hộ. Đó là điều không thể quay mặt đi. Bạn không thể tranh luận với các định luật vật lý và hóa học. Chúng áp dụng cho tất cả chúng ta, cho dù chúng ta là ai.
Backing that point up, you can't argue with the laws of physics and chemistry. They apply to us all, no matter who we are.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.